Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bảo Nhật và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực giao thông vận tải.
Hà Nội sẽ phát triển thêm 3 trung tâm thương mại, 10 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi.
Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc họp thảo luận phương án gia tăng áp lực với Triều Tiên.
Xe khách lao xuống khe núi Pakistan, 22 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Ấn Độ. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục đà phát triển tích cực, hợp tác thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào quan hệ song phương hai nước. Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Ấn Độ đã luôn ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập và trong giai đoạn xây dựng đất nước này. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông bày tỏ trân trọng đánh giá cao đóng góp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước gắn bó lâu dài, phát triển tốt đẹp. Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là lĩnh vực rất quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam về vấn đề này. Tán thành với ý kiến của Bộ trưởng Rajnath Singh nêu ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hợp tác quốc phòng được xem là một trụ cột hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chính trị, triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết. Chủ tịch nước hoan nghênh hai Bộ Quốc phòng hai nước ký kết tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Bộ trưởng Rajnath Singh thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1972-2022. Đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh trong buổi sáng cùng ngày, cũng như việc ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Quốc phòng Ấn Độ, bày tỏ vui mừng vì được thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là dịp Ấn Độ kỷ niệm 75 năm giành độc lập. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, kinh tế, xã hội đang phục hồi nhanh, nhiều chỉ số trở lại gần như trước đại dịch. Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Rajnath Singh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, cũng như quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển.
Hôm qua, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo chương trình, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực tài chính, lĩnh vực ngân hàng. Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực giao thông vận tải. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp được Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Mê Linh là huyện nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Hà Nội, giáp sân bay Nội Bài. Đây là địa phương được tách ra từ tỉnh Vĩnh Phúc để sáp nhập vào thành phố Hà Nội năm 2008. Thời gian qua, Mê Linh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát triển hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, dịch vụ, chuyên canh sản xuất rau màu và có diện tích trồng hoa chuyên canh lớn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chiều hôm qua, tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông. Theo báo cáo của các đơn vị, trên địa bàn quận Hà Đông có 4 nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư 22 dự án trường học trong các khu đô thị, bao gồm khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, khu đô thị mới Phú Lương, khu đô thị mới Dương Nội, khu đô thị mới Văn Khê. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án chậm so với quyết định chủ đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. Việc đầu tư xây dựng trường học theo kịp tiến độ xây dựng công trình nhà ở chưa đáp ứng được nhu cầu về trường học trên địa bàn. Vì thế, đến nay mới có 8 trên 22 dự án trường học hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kết luận buổi giám sát, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các chủ đầu tư chủ động hoàn thiện thủ tục pháp lý để xúc tiến hoàn thiện các dự án trường học. Tổ đại biểu số 10 cũng đề nghị các sở, ngành, chức năng của thành phố tiếp tục đồng hành, tham mưu, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa vào đầu tư xây dựng các dự án trường học, từng bước đáp ứng nhu cầu đến lớp của học sinh địa phương.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố phát triển đồng bộ, hài hòa, theo hướng văn minh, hiện đại tại khu vực nội thành và trung tâm các huyện, thị xã, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại khu vực nông thôn ngoại thành. Đây là những yêu cầu nêu trong kế hoạch số 156 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về khắc phục tồn tại, hạn chế về đầu tư phát triển hạ tầng thương mại được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021. Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút các loại hình thương mại bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố phấn đấu phát triển 3 trung tâm thương mại, 10 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi, góp phần đưa ngành thương mại trở thành ngành có giá trị gia tăng lớn, chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ của Hà Nội. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn, giải tỏa và sắp xếp chợ cóc, chợ tạm. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ để tạo đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, tương xứng với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế của vùng và cả nước. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng một số trung tâm thương mại tại các quận Tây Hồ, Hoàng Mai theo quy định pháp luật hiện hành.
Bộ Công Thương dự báo thời gian tới, cầu nội địa sẽ phục hồi và gia tăng dần do Việt Nam đã đạt tỷ lệ tiêm phòng tương đối cao, đảm bảo người tiêu dùng có thể tham gia thị trường mua sắm an toàn hơn. Hơn nữa, việc mở cửa du lịch trở lại sẽ kích thích mua sắm tiêu dùng, trong khi triển vọng về tiêu dùng trong nước sẽ sáng sủa hơn do sản xuất phục hồi, người lao động trở lại làm việc, thu nhập gia tăng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc triển khai các gói kích thích kinh tế của chính phủ sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đồng thời gia tăng áp lực lạm phát tại thị trường trong nước. Do đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong điều hành giá để kiểm soát giá cả hàng hóa đầu vào, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng, đầu cơ, thao túng giá.
Hôm qua, Amazon Global Selling đã phát hành báo cáo Người bán hàng địa phương, khách tiêu dùng toàn cầu, xu hướng xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam, thể hiện góc nhìn lạc quan về tiềm năng xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam. Báo cáo ghi nhận doanh thu bán lẻ hàng hóa B2C xuyên biên giới của Việt Nam ước tính tăng trưởng trên 20% mỗi năm, đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 và dự kiến đạt 256,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 11,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Báo cáo nhận định nếu coi thương mại điện tử B2C như là một ngành hàng xuất khẩu, đây sẽ là ngành xuất khẩu thế mạnh đứng thứ 5 tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Đáng chú ý, có tới 88% doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam nhận định thương mại điện tử rất quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của họ. đồng thời nhận định doanh số bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới sẽ cao hơn doanh số bán lẻ trực tuyến trong nước. Trong kịch bản khả quan, xuất khẩu qua thương mại điện tử B2C của Việt Nam được dự báo sẽ tăng gần 4 lần, từ 3,3 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên khoảng 11,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những cơ hội phát triển, vẫn tồn tại những rào cản nhất định đối với doanh nghiệp Việt Nam trên con đường tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và mở rộng thị trường tiềm năng nhờ vào thương mại điện tử xuyên biên giới. Những rào cản này xoay quanh 4 khía cạnh: thông tin, năng lực, chi phí và quy định.
Ngày hôm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính thức thông tin về giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2022. Đối tượng tham gia là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Theo đó, các tác phẩm được đăng tải từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 có nội dung phù hợp với tiêu chí giải thưởng. Tác phẩm báo chí dự thi ở một trong hai thể loại sau: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong nhiều lĩnh vực, gồm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phản ánh những kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 11. Ban tổ chức không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự giải cao của cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí. Giải thưởng bao gồm 2 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 2 giải B, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 3 giải C, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 1 tháng 10.
Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 6 đến 16 giờ ngày 8 tháng 6, trên hệ thống quản lý quốc gia ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố, giảm 47 ca so với ngày trước đó. Như vậy, có 20 tỉnh, thành phố không có nhiễm mới, đồng thời cả nước không có ca COVID-19 tử vong trong 24 giờ qua. Về tình hình điều trị, có thêm 8.363 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.531.653 ca. Ngoài ra, hiện có 78 bệnh nhân đang thở oxy. Hiện, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hiện nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay tội phạm công nghệ cao dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân, trong khi người dân lại không biết mình bị lợi dụng. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai một số nội dung phòng ngừa, phân công cụ thể đến từng đơn vị chức năng trực thuộc Công an thành phố. Công an thành phố Hà Nội giao các đơn vị chức năng thực hiện một số nhiệm vụ như đẩy mạnh tuyên truyền để quần chúng nhân dân biết về phương thức, thủ đoạn thu thập thông tin của đối tượng, tăng cường hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhân hộ khẩu, xác minh làm rõ những trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật trong mua bán sử dụng trái phép luật thông tin cá nhân. Công an quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu, thông tin, tài khoản cá nhân, không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân trên mạng xã hội để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để đấu tranh, triệt phá.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, mặc dù các sở, ban, ngành, nhà trường và gia đình đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh đuối nước ở trẻ, nhưng cứ vào hè, nỗi lo tai nạn đuối nước vẫn luôn thường trực.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, hàng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, kỳ nghỉ hè năm 2021 đã xảy ra 54 vụ, làm 89 trẻ em học sinh tử vong. Các vụ tai nạn thương tâm một lần nữa đã sóng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục kỹ năng tự phòng vệ cho con em của mình. Chị Hoàng Thu Trang ở thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Một số năm gần đây thì đối với cái công tác phổ cập bơi thì trên cái cơ sở là có cái sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện và chỗ phòng văn hóa thông tin ấy, thì một số đơn vị nhà trường thì cũng có phối hợp liên kết với một số các cái trung tâm thì có đặt những cái bể bơi thông minh tại nhà trường và cũng dạy phổ cập bơi cho học sinh.
Dù mới đầu hè, thế nhưng đây là thời điểm mà nguy cơ đuối nước đối với học sinh cao nhất. Thời tiết giao mùa, trời nắng nóng, trong khi cuối học kỳ áp lực bài vừa giảm, thế nên các em có nhu cầu tắm sông suối hồ. Hơn nữa, mới đầu hè nên phụ huynh còn có tâm lý chủ quan, không nhắc nhở, kiểm soát chặt chẽ để con em trốn đi bơi tại những nơi không đảm bảo an toàn. Ông Lê Hảo Quang, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Ba Vì chia sẻ, tại Ba Vì, theo thống kê của ngành lao động thương binh xã hội huyện, trong 200 vụ tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em trên địa bàn huyện Ba Vì thời gian qua, thì có tới 36 vụ liên quan đến đuối nước. Trước thực trạng này, huyện Ba Vì cũng đã có nhiều giải pháp.
Thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là rà soát toàn bộ các cái điểm có nguy cơ gây ra tai nạn, gây ra nguy cơ về đuối nước. Đối với những nơi mà có nguy cơ cao thì phải làm rào chắn, giảm thiểu với việc tiếp xúc với nguy cơ tai nạn.
Hiện nay, các cơ quan ban ngành liên quan đã có kế hoạch phối hợp triển khai công tác quản lý hoạt động bơi và phát triển phong trào học bơi nhằm từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ. Các đơn vị kinh doanh hoạt động bơi lội cũng đã bắt đầu kế hoạch bảo đảm an toàn cho mùa bơi mới. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Một số năm gần đây thì đối với cái công tác phổ cập bơi thì trên cái cơ sở là có cái sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện và chỗ phòng văn hóa thông tin ấy. Thì một số đơn vị nhà trường thì cũng có phối hợp liên kết với một số các cái trung tâm thì có đặt những cái bể bơi thông minh tại nhà trường và cũng dạy phổ cập bơi cho học sinh.
Mặc dù các đơn vị đã vào cuộc nhưng điều cần nhất vẫn là sự quan tâm và nhắc nhở thường xuyên từ phía gia đình. Việc dạy bơi và học bơi là cả một quá trình, không phải việc ngày một ngày hai, trong khi tai nạn đuối nước luôn rình rập. Phòng tránh đuối nước không chỉ nằm ở việc học bơi, biết bơi, mà điều quan trọng hơn là các em cần được người lớn chỉ dẫn, vui chơi ở đâu và chơi như thế nào để đảm bảo an toàn. Trước các mối nguy, phụ huynh thường cấm đoán trẻ, thế nhưng quên mất rằng không thể kiểm soát con mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy, việc giải thích, hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng tự phòng vệ để con nhận thức đúng nơi nào là nguy hiểm, cần tránh xa là vô cùng cần thiết. Việc nâng cao ý thức trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung vẫn chưa bao giờ là thừa. Những nỗ lực của người lớn sẽ góp phần mang lại một mùa hè vui khỏe, bổ ích và an toàn cho trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, lụa vân là thứ lụa đặc biệt. Hoa văn nổi vân ở trên mặt lụa mượt, nó mang ngôn ngữ riêng của làng lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, một thứ lụa đã đi vào ca dao. The la, lĩnh bưởi, trồi phùng, lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng, mũ bùn. Bằng tấm lòng chân quý đối với nghề tổ, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, chủ cơ sở dệt lụa tơ tằm Triệu Văn Mão đã phục hồi phát triển lụa vân, đưa thương hiệu lụa Vạn Phúc ngày càng vươn xa.
Sinh ra và lớn lên ở quê lụa, bà Nguyễn Thị Tâm không nhớ rõ mình biết xe tơ dệt lụa từ bao giờ. Chỉ biết khi thành thạo những thao tác ấy, bà đã yêu hương lụa, yêu màu vàng óng của những nòng kén đang chờ ngâm để rút thành tơ. Năm 20 tuổi, bà Nguyễn Thị Tâm về làm dâu nhà cụ Triệu Văn Mão. Vốn khéo léo lại mê lụa, bà Tâm như cá về với nước. Bà được đích thân bố chồng dạy nghề và truyền cho cả cơ nghiệp. Năm 1986, thời bao cấp khép lại, các hộ gia đình ở làng Vạn Phúc quay cuồng khi phải tự lực cánh sinh. Cơ sở dệt lụa Triệu Văn Mão không nằm ngoài vòng quay phiền não ấy. Nhưng thay vì tìm đến những cá tính mới, hiện đại cho tấm lụa, bà Tâm tìm cách tiếp nối những giá trị truyền thống mà bố chồng để lại. Bà tiếp tục tìm lại cách phục dựng lụa vân như nguyên bản. Biết tin bà Tâm đam mê phục dựng tấm lụa truyền thống, các cụ già trong làng, ai có áo, có khăn, có khi chỉ là mảnh lụa vân bằng bàn tay cũng mang cho bà Tâm tìm hiểu. Nhiều ngày đêm miệt mài bên khung cửi, say mê với những sợi tơ, cuối cùng thành công đã đến với bà. Đó là những đứa con tinh thần giúp bà có thêm động lực để sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
Chúng tôi luôn luôn là có những cái đổi mới bởi vì là nó để nó thích ứng với từng cái sự kiện cũng như là từng cái thời điểm mùa của Việt Nam cũng như là của nước ngoài. Dù có thay đổi kết hợp giữa truyền thống và hiện đại thì chúng tôi vẫn phải giữ được cái nét riêng của làng nghề cũng như là của Vạn Phúc.
Lụa vân là loại lụa quý rất kén người dùng, chỉ những người trung niên dùng lụa này mới đẹp. Hơn nữa, lụa là thứ sang trọng, thanh nhã, không phải ai và lúc nào cũng dùng được. Làm ra đã khó, tiêu thụ còn khó hơn trăm lần. Lúc ấy ai cũng e ngại vì hướng đi táo bạo của bà. Tìm được cách dệt lụa vân đã khó, duy trì tấm lụa quý của làng nghề còn khó hơn. Đây là một trong những lý do nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm không chịu khuất phục trước những khó khăn chất chồng, quyết tìm hướng đi cho cơ sở dệt lụa Triệu Văn Mão. Và bà rất đỗi tự hào vì lụa quê hương mình được nhiều người biết đến và có mặt khắp mọi nơi. Cơ sở dệt lụa Triệu Văn Mão của gia đình bà hiện nay như một Vạn Phúc thu nhỏ. Mỗi vị khách đến đây đều có thể tìm cho mình những tinh hoa nhất của quê lụa. Bà Hoàng Thị Mận, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nhận xét.
Khi mặc vào tôi thấy mát, rộng rãi, thoải mái, giá vừa phải là ưng ý. Tôi rất mong là phát triển nhiều nữa lên. Khách các nơi đều đến, các nước đều đến nhà tham quan.
Trong tâm thức của người dân Vạn Phúc, lụa là kết quả của quá trình trồng dâu nuôi tằm, kéo kén ươm tơ, là kết tinh sản phẩm của trời đất, thấm đượm công sức tài hoa của người thợ, sản phẩm quý giá của quê hương. Lụa Vạn Phúc được sản xuất gồm nhiều loại, lụa là gấm vóc, vân, the, lĩnh, quế sa, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là lụa vân. Được truyền cảm hứng từ thế hệ đi trước như bà Tâm, không ít thợ dệt trẻ tại làng lụa Vạn Phúc cũng đã tìm tòi sáng tạo, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để phát triển nghề dệt lụa tơ tằm của quê hương. Ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết.
Chúng tôi cũng rất tự hào về truyền thống là từ xưa đến giờ là lụa của Vạn Phúc chúng tôi đã được đi ra thế giới như thế. Và cho đến nay thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục là không ngừng cải tiến cũng như là thay đổi một số những cái công nghệ, công cụ sản xuất để sao cho cái sản phẩm lụa truyền thống của chúng tôi đảm bảo được cái chất lượng và đảm bảo được cái giá trị thẩm mỹ.
Hoa văn trang trí đối xứng, đường nét mềm mại, phóng khoáng, đa dạng mẫu mã như mẫu song hạc, thọ đỉnh, tứ quý khiến cho các bộ trang phục trở nên duyên dáng, sống động. Bởi vậy, lụa Vạn Phúc không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đến các nước Đông Âu, Tây Âu. Chính từ tình yêu, sự trân trọng nghề của cụ Triệu Văn Mão khiến cô con dâu Nguyễn Thị Tâm kính phục và nguyện giữ ngọn lửa nghề của ông cha. Khác với những cơ sở ở làng nghề Vạn Phúc chỉ dành không gian trưng bày sản phẩm, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm còn đầu tư kinh phí đặt khu sản xuất ngay bên cạnh. Bà mong muốn khách tới Vạn Phúc không chỉ được nhìn những tấm lụa đủ sắc màu, được chạm tay vào những thứ vải óng mượt mà còn được tận mắt tham quan công việc của người thợ dệt tài hoa. Hơn 40 năm làm nghề, bằng cái tâm cái tình của người thợ dệt, bà Tâm không chỉ gây dựng thành công cơ nghiệp của cha ông mà còn phát triển những ý tưởng nghệ nhân Triệu Văn Mão từng ấp ủ. Sản phẩm lụa của bà luôn được đánh giá cao, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đảng quyền lực quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc, chính phủ và phủ tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua đã tiến hành cuộc họp ba bên để thảo luận phương án đối phó với các động thái quân sự của Triều Tiên. Đây là cuộc họp ba bên đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của tân tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Đảng cầm quyền khẳng định chính phủ sẽ ứng phó một cách quyết liệt dựa trên nền tảng vững chắc của liên minh Hàn-Mỹ.
Thưa quý vị, theo Sputnik News, trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Madrid cuối tháng này. Ngoài ra, Thụy Điển, Phần Lan, Australia, New Zealand và Hàn Quốc cũng xác nhận tham dự hội nghị.
Thống đốc khu vực Lugansk Sergei Haidai nhận định quân đội Ukraine có thể sẽ phải rút khỏi Severodonetsk giữa bối cảnh thành phố này bị nã pháo 24 giờ một ngày. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình 1+1, ông Haidai cho biết có thể chúng tôi sẽ phải rút quân để tăng cường củng cố các vị trí, mặc dù Ukraine không có kế hoạch đầu hàng. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine để giành quyền kiểm soát Severodonetsk đã leo thang vào tuần trước. Severodonetsk và thị trấn lân cận Lysychansk là những thành trì cuối cùng của Ukraine ở khu vực Lugansk. Nga tuyên bố đã kiểm soát 97% khu vực này.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thế giới OECD cảnh báo kinh tế thế giới sẽ phải chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của tình hình xung đột tại Ukraine, đồng thời giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 và nâng dự báo lạm phát. Theo đó, tổ chức này dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2022, giảm mạnh so với mức 4,5% đã được đưa ra trong dự báo hồi tháng 12. Bên cạnh đó, OECD còn nâng gấp đôi dự báo lạm phát trong nhóm 38 nước thành viên lên 8,5%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1988.
Australia là quốc gia có nguồn năng lượng dồi dào đến từ than đá, khí ga, các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. Tuy vậy, tại nước này, hiện nay đang chứng kiến cuộc khủng hoảng năng lượng, khiến cho giá nhiên liệu tăng chóng mặt. Theo Cơ quan Quản lý Thị trường Điện Australia, giá bán buôn điện trong quý 1 năm 2022 tăng 141% so với năm ngoái, và xu hướng này vẫn sẽ tiếp diễn trong các quý tiếp theo của năm 2022. Không chỉ riêng giá điện, giá ga vào cuối tháng 5 năm 2022 cũng đã tăng gấp gần 4 lần so với giá hồi đầu năm. Thực tế này đang khiến cho hóa đơn tiền điện tại các hộ gia đình ở Australia sẽ tăng thêm 35% và hóa đơn ga cũng sẽ tăng không ít.
Một chiếc xe chở khách đã lao xuống khe núi tại vùng Tây Nam Pakistan khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 9 thành viên thuộc cùng một gia đình. Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua trên cao tốc Preta Zom thuộc huyện Kinla Sasulan. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, hiện thì vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân gây nên vụ việc, nhưng khả năng cao là do tài xế đã chạy quá tốc độ cho phép.
Bản tin thể thao.
Bất ngờ đã xảy ra tại chặng 3 giải đua xe đạp Dauphine của nước Pháp. Về gần vạch đích, Quora Út Van Ớt của đội Jumbo-Visma đang dẫn đầu và gần như về đích ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, khi tay đua này giơ tay ăn mừng với các khán giả quá sớm, Quora David Keldu của đội Grapana bằng nỗ lực phi thường đã vượt qua trong sự ngỡ ngàng của Van Ớt. Kết quả về thứ hai ở chặng này vẫn giúp Van Ớt giành chiếc áo vàng từ tay Alex Vlemos. Tuy nhiên, sự thất vọng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Quora này trên bục nhận giải. Chặng 4 của giải Dauphine sẽ là quãng đường dài 31,9 km từ Montbrison đến La Pati. Đội bóng nước Anh Liverpool thông báo họ đã gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ Jermaine thêm một mùa giải nữa. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ 36 tuổi đã không còn được thi đấu quá nhiều, nhưng luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp và thi đấu hết mình mỗi khi được đưa vào sân. Sự đa dạng và chơi được ở nhiều vị trí ở cả hành lang cánh cũng như tiền vệ trung tâm cũng là một lý do khiến Liverpool rất muốn giữ chân Jermaine. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Steven Bergwijn vừa thông báo anh muốn rời khỏi Tottenham Hotspur ngay trong mùa hè này. Cầu thủ người Hà Lan đã không được huấn luyện Conte sử dụng quá nhiều ở nửa cuối mùa giải vừa qua và tỏ ra không hài lòng về điều này. World Cup đang tới gần và Bergwijn muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Trong một chia sẻ mới đây, cầu thủ người Hà Lan cho biết anh sẽ không kén chọn việc đội bóng tiếp theo của mình có được thi đấu tại UEFA Champions League như Tottenham hay không, mà chỉ cần anh được thi đấu nhiều hơn. Ajax Amsterdam và Everton là hai đội bóng đang quan tâm tới Bergwijn và muốn chiêu mộ cầu thủ người Hà Lan. Mức phí tối thiểu mà họ sẽ phải bỏ ra là khoảng 25 triệu bảng Anh. Tại bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng, Zverev đã có một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp khi đối mặt với Rafael Nadal. Hai tay vợt giằng co từ đầu trận và mất 93 phút để kết thúc set đấu đầu tiên. Kịch bản tiếp theo diễn ra trong set 2, tuy nhiên khi tỷ số đang là 6-5, Alexander Zverev trong nỗ lực cứu bóng đã bị lật cổ chân. Tay vợt người Đức sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu. Rafael Nadal giành quyền vào chung kết và có chức vô địch Roland Garros lần thứ 14 trong sự nghiệp khi thắng người đàn em Casper Ruud. Theo tờ L'Équipe của Pháp, Alexander Zverev dự kiến sẽ phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần. Với việc Wimbledon sẽ bắt đầu sau 3 tuần nữa, Zverev gần như không thể kịp bình phục tham dự giải Grand Slam trên mặt sân cỏ nếu chẩn đoán được xác nhận. Nếu quá trình bình phục diễn ra theo đúng kế hoạch, thì Zverev sẽ có khả năng trở lại thi đấu tại Canada mở rộng bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 hoặc Cincinnati Master vào ngày 14 tháng 8.
Bản
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày 9 tháng 6. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày có nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày có nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 35 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, cao nhất 34 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, cao nhất 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, cao nhất 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất: Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa này.